nếu không các Phật tử sẽ rơi vào một chỗ là gì? Tưởng rằng cái phương tiện là cứu cánh là sẽ sai lầm, nhưng mà cứu cánh không phải là phương tiện, nhưng ngược lại cứu cánh không rời phương tiện. Đây là một cái vai trò thứ hai trong cái bản kinh này. Bởi vì cái lý mà các Phật tử sẽ học sau này đó, có dịp thì các Phật tử mới nghiên cứu sâu, thì chúng tôi không có thời gian để mà đào hết những cái từ ngữ này. Nhưng mà có một từ trong kinh này các Phật tử phải lưu ý rằng đó là cứu cánh bất ly phương tiện, tức là bất tức và bất ly, nó không phải là phương tiện. Giống như bây giờ nói rằng các Phật tử tụng kinh đi, là tụng kinh niệm Phật đi, thì có nhiều người nói rằng đó là phương tiện thôi, tu hành thấy tánh thành Phật làm gì phải tụng kinh niệm Phật. Nhưng mà phương tiện đó là gì? Phương tiện đó là cứu cánh. Nếu các Phật tử tụng kinh niệm Phật cho đến thân tâm bất loạn mà cảm giác được cái, nghĩa là cái một cái trạng thái thấy được Phật mà người khác không thấy, thì lúc đó các Phật tử đạt được cứu cánh. Cho nên cái từ ở đây trong Phật học nó có một cái từ gọi là cái gọi là bất tức bất ly. Nó không phải, sự cứu cánh không phải là phương tiện. Phương tiện là một trong những cái quyền thừa, cái tạm để đưa đến cứu cánh. Nhưng mà rời cứu cánh á thì không có phương tiện. Thì như vậy chúng ta mới thấy rằng chữ bất tức bất ly ở đây á là nó liên hệ đến hai cái từ, cũng giống như các vị thấy rằng giữa hai cái sống và nước. Lìa sống á thì không có nước, nhưng mà nếu lìa nước á thì có sống không? Cho nên hai cái từ nó khác nhau. Sống, mình thấy sống á, mình thấy không giống nước, nhưng mà do duyên tạo thành sống. Nếu mà không có duyên á thì sống rã hết, hạ xuống thành gì? Thành nước. Mà nước và sống á là một không có hai. Thì khi các Phật tử hiểu được những cái vai trò đó, các Phật tử mới bước lên một bước nữa. Đó là nói là lìa phiền não thì không có gì, không có bồ đề, không có bồ đề. Cho nên nếu mà rời bỏ thế giới phàm phu, rời bỏ thế giới Phật tử đại gia, rời bỏ thế giới ngũ dục này thì không thể có bồ đề. Đây là một cái từ rất là quan trọng mà sau này có dịp các Phật tử sẽ học. Tại vì nếu mình không có phiền não, cho nên trong một cái đoạn kinh mà ngài Xá Lợi Phất nói với Duy Ma Cật đó là căn cứ vào cái phàm phu chúng sanh mà để tìm được Phật tánh. Nếu không có phàm phu chúng sanh thì các Phật tử không có thể tìm được Phật tánh. Giống như là nếu mà không có tình lầy ao nước động, không có những chỗ dơ đó, thì bông sen không có thể mọc lên. Bông sen không thể mọc ở trên gò cao rồi, cũng như bây giờ mà các Phật tử lên trên núi này để mà tìm được bông sen có không? Có được bông sen. Đó, cái lý của nó là như vậy. Và khi chúng ta học và chúng ta sẽ đi vào từng bước để chúng ta tìm hiểu được rằng cái từ mà những từ nội dung trong này thầy chỉ nói rất là ngắn thôi, bởi vì cái mà thầy muốn nói cùng các vị hôm nay là thầy muốn giới thiệu các vị tại sao cái bộ kinh Duy Ma Cật cần thiết phải ra đời, đến lúc nào nó cần phải có mặt, và người Phật tử phải nắm bắt cái tư tưởng Duy Ma Cật thế nào để mình mới có thể dấn thân được. Tức là các Phật tử phải dùng trí, giống như hồi sáng các Phật tử hỏi một câu là bát nhã là gì, tức là phải có cái trí tuệ đó mới có thể qua được bờ bên kia, và phải có trí tuệ đó các Phật tử mới có thể dấn thân vào thế giới Ta Bà này. Không có trí tuệ đó, dù các Phật tử làm một ông thầy, làm một người tu cũng không có cái giá trị gì cả, không có giá trị. Cho nên ở đây chúng ta sẽ hiểu một câu chuyện thế này. Hôm đó thầy có kể có một người trình đạo đi mỏi mệt đến một cái dòng sông lớn, dòng bên kia thấy một ngôi chùa thiền sư ở bên đó, đứng từ sáng cho tới chiều không thấy ai hết trơn, cho đến tới chiều mà khoảng 5-6 giờ lẩm đẩm mát giờ này đó mới thấy được thiền sư lững thững đi ra. Cho nên ông mà tìm đạo đứng này nói rằng: thầy ơi, bá thầy. Thiền sư nghe vậy ngó xa xa không biết ai, nói: thầy ơi, thầy làm sao độ con qua bên đó đó, qua bờ bên kia đó. Thiền sư đứng ngó một lát rồi cứ ngồi ngẫm nghĩ, có người mới nói một mình thôi. Ông kêu gì vậy? Thế thầy ơi, làm sao mà đổi con qua bờ bên kia ấy? Thì các người biết thiền sư đó sao? Nói: ông hình như ông đang ở bên bờ bên kia mà. Ông đang ở bên bờ bên kia mà còn kêu đổ qua bờ bên kia là gì nữa nè? Cho nên cái người học đạo đứng ở bờ này muốn qua bờ bên kia, thì thiền sư nói rằng: ông đang ở bờ bên kia mà. Sao? Thiền sư ở bờ bên kia. Đó. Cái tư tưởng đó cũng cho chúng ta thấy rằng nghĩa là bất tức bất ly, phiền não tức là bồ đề. Nếu chỗ lập địa, nếu chỗ nào chúng ta tu hành thì chúng ta đã qua bờ bên kia đó. Cái chỗ thì chúng ta bỏ, cái chỗ chúng ta đứng, chúng ta tưởng rằng bờ bên kia mới là bờ giác ngộ, mới là bờ biển mạng. Đó nên thiền sư lẩm nhẩm nói hình như là ông đang ở bờ bên kia mà. Đó đó là cái tư tưởng này. Bởi vì cho nên á, chỗ này đó là chỗ mà Văn Thù Sư Lợi Bạch nè: Bạch Thế Tôn, bậc thượng nhân kia khó bề đối đáp, vì ông ấy rất thâm đạt thật tướng. Cái người mà thâm đạt thật tướng là các vị gọi là thượng nhân, là gọi là Bồ Tát rồi. Chữ thượng nhân để dùng cho Bồ Tát mà nói rằng bậc thượng nhân kia rất thâm đạt thật tướng. Người nào thấy được thật tướng là gì? Là thấy được tất cả thập tướng của các pháp á, thì người thấy được đạo. Thấy được đạo không đâu phải là người thường nữa. Cho nên nhiều khi mình tưởng là trời ơi, bởi vậy cho nên cư sĩ Minh Cập này là mấy ông thầy, mấy ông Bồ Tát chịu ngọn nổi nữa, cho nên mình cũng là cư sĩ, cho nên đó là cỡ mấy ông thầy ăn chung vậy, không nhầm nhò gì chứ. Mấy ông thầy không học nữa là còn nữa là bớt tát nữa, thì thật ra là cư sĩ vẫn nói được lý bát nhã. Cho nên chính vì cái chỗ khi cái nội dung người ta giới thiệu bản kinh vào đời để là một vai trò chuyển hóa, chúng ta hiểu lầm hiện tại nó đang nằm chỗ nào. Ở đây là các vị biết tư tưởng là tư tưởng gì? Tư tưởng của Đại Thừa Tôn Giáo. Bởi vì đây là nói tới tánh không và vô tướng, tất cả bài kinh này nói toàn là vô tướng cả. Cho nên đến chỗ mà nói lúc nói pháp môn bất nhị, các vị biết không, mỗi một vị Bồ Tát đưa lên pháp môn bất nhị, tức là pháp môn nghĩa là đối đãi có và không hai đó, cuối cùng nghĩa là Bồ Tát Văn Thù mới nói nữa là không lập ngôn ngữ, nữa là không có gì hết, tức là cho bằng pháp môn bất nhị. Thì lúc đó hỏi ngài Di Ma Cập, ổng không trả lời, không nói vậy. Thì lúc đó ngài Văn Thù Sư Lợi mới tán thán, đó mới chính là pháp môn bất nhị, tức là không có nói ra lời. Thì chỗ này là chỗ mà Bồ Tát Văn Thù tán thán, ngài nói rằng đó là khéo nói pháp màu, trí tuệ vô ngại, biện tài thông suốt, rõ thấu phương pháp tu trì của tất cả Bồ Tát, thâm nhập kho tạng bí mật của chư Phật, hàng phục các ma, thần thông tự tại, trí tuệ phương tiện đều đặn rốt ráo. Nói vậy là ai bây giờ chúng ta có Đức Phật không? Cho nên thật ra bài kinh này chỉ nói một cái duy nhất là rằng Duy Ma Cật là Đức Phật, Đức Phật là Duy Ma Cật mà thôi, chứ không có cư sĩ nào đồng hết. Không có cư sĩ nào đồng. Cho nên cái chỗ mà vô cấu xưng hoặc tịnh danh thì chúng ta thấy rằng nó bất nhiễm rồi. Mà cái bậc bất nhiễm trong đời này là chỉ có Thế Tôn bất nhiễm. Và người ta đã dùng một phương tiện để giới thiệu các Phật tử biết rằng kể cả những người tại gia khi mà tu hành đạt được, thấy tánh được, thì người đó vẫn bất nhiễm ở trong đời này. Cho nên mình ở trong đời mình bất nhiễm thì mình mới trở thành Phật. Chứ nếu mà các vị mà đi về một cảnh giới khác mà tu hành bất nhiễm thì chuyện nó bình thường mà thôi. Sau này các vị đọc cái tác phẩm Mờ Hương Tích, các vị mới thấy rằng đó là những Bồ Tát trên đó là thân tướng họ là tốt đẹp này kia là tu hành, thì Phật Hương Tích mới nói rằng các vị xuống cái trần gian, cái thế giới này á, đừng có tưởng là dễ dàng. Bởi vì cái thế giới ta mà là ngũ trược khác thế, mà những người ở thế này thành Phật mới là quan trọng. Chứ còn ở thế giới thì dễ quá, bởi vì người ta tu pháp môn à, lấy mùi hương để tu. Có những thế giới, những vị nghe âm thanh mà tu. Còn ở thế giới ta bàn là đủ thứ trên đời đây, đủ thứ trên đời, đắng cay khổ nhục, danh lợi, cái gì cũng có. Mà ở thế giới này mà tu hành thành Phật mới khó. Cho nên Phật Thương Tích mới nói rằng các ông xuống đây đừng có nhìn thân tướng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhỏ con còn ốm yếu bệnh hoạn vậy mà coi thường, bởi vì chính đó mới là một cái phương pháp tu hành mà không có Đức Phật nào có thể làm được. Mà Đức Phật A Di Đà khen là thậm năng chi chi hữu chi sự, năng bi thậm năng chi hữu chi sự, tức là có thể làm một cái việc rất là khó làm ở thế giới này. Cũng ngay cả các Phật tử chúng ta vậy, qua cái thế giới phương Tây đầy đủ vật dục này, cái ngày nghĩa là đầu năm cái thứ mà nghĩa là đi holiday, nghĩa là ăn chơi, nghĩa là phê đi siêu mà mình đừng có siêu mình rồi mình dám cho nên mình nồi được, cũng là thậm năng như hữu chi sự. Các vị không thấy là cái ngày mà cuối năm, cái ngày ai cũng nghĩ rằng phải đi chơi này kia, tự nhiên rút vào trong rừng ngồi rồi tu để nóng rồi nữa là phải tốn tiền, phải đủ thứ trơn, thì cái đó cũng là thậm năng như hữu chi sự, chứ không phải đâu, nó phải là chuyện dễ dàng đâu. Ai cũng muốn, ai có người nào mà ai cũng muốn hưởng thụ trên thế giới, là thế giới của dục giới mà, ai cũng muốn hưởng thụ trên. Nhưng mà ít ra mình cũng bỏ một chút nào ích kỷ riêng tư cá nhân phàm phu của mình, mặc dù mình chẳng thành thánh, nhưng mà trong con người mình cũng có chất thánh, mình mới dám làm những chuyện mười sáu không làm. Thật sự là như vậy. Thế ở đây không phải là mình tán thán mình, nhưng mà mình phải thấy rằng là trong thế giới này chính vì cái chỗ mà người ta ham muốn mà mình bỏ đi được chỗ ham muốn, thì lúc đó mình mới có khả năng tu được. Chứ nếu mình cũng như người ta, ai cũng như tôi thì đâu có gì đâu, ai sao tôi dễ làm vậy tôi làm theo rồi, đâu có gì đâu hay đâu hết. Nhưng mà đằng này mình không làm sao đó, mình không làm theo mới là khó. Thì chỗ này đó là chúng ta thấy rằng giới thiệu qua một đoạn đầu, các vị thấy phẩm Văn Thù Sư Lợi là chỉ nói cho một từ Văn Thù Sư Lợi là trí tuệ.
mà có trí tuệ mới thấy được thực tướng của ông Duy Ma Thật là gì, là giống như Đức Phật rồi, cho nên đâu có hơi đâu mà phải đối đáp với ổng, đâu có gì đâu mà phải tới phải nói chuyện với ổng là đúng hoặc sai. Cho nên vừa tới là các vị không, lúc ấy trong đại chúng các hàng Bồ Tát, các đại đệ tử, Đế Thích Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương, toàn những vị này là các vị biết chỉ có tư tưởng đại này mà có trong kinh điển. Kinh điển Nam Tạng không thể giới thiệu được như thế này. Nội mà giới thiệu nó là đại chúng các hàng Bồ Tát, các hàng đại đệ tử, Đế Thích Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương đều nghĩ rằng hôm nay hai vị đại sĩ Văn Thù Sư Lợi và Duy Ma Cật cùng nhau đàm luận, tức là nói pháp màu từ thời tâm, tức thời tâm nghìn Bồ Tát, tâm nghìn Thanh Văn và tâm nghìn Thiên Ngân đều muốn đi theo. Nó dùng từ con số, các vị biết rồi, vô số Bồ Tát, vô số chứ không phải là con số thường, tức là không tính con số mà chẳng hạn như có mấy chục Phật tử thì thôi. Ở đây mà nói những con số là những số bình thường. Ta muốn nói tới một con số mà các Phật tử phải biết rằng trên thế giới của tư tưởng đại thừa đó, tức là trong một hạt cải có thể chứa vô số vi trần Bồ Tát, trong một lỗ chân trâu có thể chứa tất cả nước của đại dương. Người nào hiểu được điều đó là bắt đầu bước vào tư tưởng của Bồ Tát đạo. Rồi các vị cứ nghe xong nói chuyện, nói chuyện quyền thoại là bao nhiêu rồi, ngồi một bên phải chờ đợi. Cho nên người có căn tánh đại thừa mới có thể tiếp thu được giáo lý đại thừa là như vậy. Đến lúc nào mà các Phật tử rằng mình có đủ nhu cầu để hiểu được những lời kinh đại thừa thì các Phật tử mới nên học tư tưởng đại thừa. Mình cảm thấy mình hứng thú, cảm thấy hạnh phúc lắm mình mới bước vào được cái cảnh giới này. Cũng giống như bây giờ các bạn biết không, trẻ con ở dưới này mà nó đi những cái trò chơi thì kia là nó dám là giống như mình gọi là cái này, nó có cái hành gì nó có thể là bay được trên không giống như con chim vậy đó, mà có gan bay chứ không cỡ cái bà già thấy không muốn chống mặt rồi, coi ngồi dưới chơi thôi, ngồi dưới chân mà thôi, không cách gì mà có thể tưởng tượng là mình lên mình bay vào biển rồi nữa. Rồi cái ngồi thấy nó bay làm sao nó vô lại, nó đến xuống biển sao lội, cái tính không đủ thính thì cái tư tưởng đó tôi gọi là tư tưởng của gì, ngày xưa gọi là tư tưởng của địa tiểu thừa. Địa tiểu thừa là nhỏ, có nghĩa là chúng ta cái giới hạn của chúng ta. Thì ở đây là chúng ta biết rằng là những cái tư tưởng bài kinh thì sẽ đưa chúng ta vào tư tưởng đó đại thừa. Bây giờ Văn Thù Tư Lợi cùng các đại đệ tử và hàng thiên nhân cung kính vân vân đại tới cái thành Tỳ Kha Ly. Lúc ấy ông trưởng giả Duy Ma Cật thầm nghĩ, tất cả các gì các Phật tử đọc đây đều là pháp cả, nó không phải là câu chuyện thật. Nó xin các vị lưu ý là nó không phải là có câu chuyện thật, mà nó là dùng tất cả các từ này là giáo lý để chuyển bài một tư tưởng, chuyển bài một cái cách, một cái hướng đi, và nghĩa là giới thiệu một cái vai trò Bồ Tát nhập thế. Đó là những người Phật tử, chỉ có những người Phật tử sống ở thế gian này mà làm được việc Phật thì mới làm cho đạo Phật tồn tại. Còn nếu tìm đạo Phật ở trong chùa thì nó chỉ có giới hạn và trở thành một cái tử nữ là chữa chết nữa. Đây là cái việc rất khó hiểu mà sau này có dịp được các Phật tử học. Lúc đó cũng giải như mới tập thầm nghĩ rằng, nay đây là ngày Văn Thù Tư Lợi cùng đại chúng đồng đến viếng thăm. Ông liền dùng sức thần thông làm trong nhà tấm rỗng. Cho nên cư sĩ có thần thông, các Phật tử nào muốn làm Duy Ma Cật thì cứ hiện thần thông thôi. Thần thông làm cho trong nhà trống rỗng, không có Phật sư và cũng không có người thị giả nào, chỉ để một chiếc giường trong nằm bệnh. Ngài Văn Thù Sư Lợi vào nhà ông Duy Ma Cật rồi, thấy nhà trống rỗng, không có Phật sư, chỉ có một mình ông đang nằm trên giường mà thôi. Khi ấy, ông Duy Ma Cật chào rằng, quý quá thay, Ngài Văn Thù Sư Lợi mới đến, tướng không mà đến, tướng không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy, sao các vị không? Mới vô là coi là xuất chiêu rồi. Mà cái loại chiêu này là cái loại gọi là của đại thừa, chứ không phải nói như là mình nói rằng thấy tới là khỏe không, đâu đây không khỏe không, hay là ngày mới đến thì ngày có khỏe không, không có hỏi vậy. Bởi vì cái đó là phàm phu bình thường thôi. Dùng cái này ta gọi là đây là thuộc về gì? Thuộc về đúng giáo rồi. Mà các Phật tử đọc kinh mà giống như là trong cái bản kinh mà chứng đạo ca thì các vị mới thấy là ngài duyên giác đại sư mà gặp nỗ lực khổ huệ năng đối đáp với nhau thì nó giống như cái tư tưởng này. Thế là mỗi người nói một cái là đều có nghĩa là hàm ý trong đó, để thử coi thử là người này chứng ngộ đâu. Cho nên cái bài kinh này nó cũng phải giới thiệu như vậy. Chúng ta chỉ dùng ngôn ngữ để mượn để nói thì thực ra mình cũng không có, nghĩa là mình giống như con vẹt mà học nói thôi, đọc mà nghe thôi chứ cũng không có, mình không bước được cái thế giới, dùng cái từ mà gọi là mình chưa bước được cái thế giới chứng ngộ để nói câu nói này. Bây giờ ông Duy Ma Cật ông nói một câu rằng ngài Văn Thù Tư Lợi mới đến, tướng không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy. Các bạn thử nghe từ không? Các hiểu được không? Có ai hiểu không? Thật ra không ai hiểu.